มันนะดุติยัมบิมะยังสังเตติสะระณีนัสสะอะอัตตังยัสสัมมันนายัตตังอุปุสัมมะตัตติยัมบิมะยังสังเตติสะระณีนัสสะอะอัตตังยัสสัมมันนาจัตตังอุปุสัทธังยัจจามะngưỡng mặt chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và tác quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và tác quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và tác quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyam bi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyam bi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyam bi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyambi thamhang saranang rachami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi thamhang saranang rachami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi sangham saranam yacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Patiyambi buddhaṃ saranam yacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyambi buddhaṃ saranaṃ yacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi dhammaṃ saranaṃ yacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi dhammaṃ saranaṃ yacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi sangham saranaṃ yacchāmi. Đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi sangham saranaṃ yacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Vatnatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata vehamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Aparamacchariya veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Aparamacchariya veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musavada veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura nirayama chappama adapthana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Suprame sajama chattama dathana Vue chattmani sikata samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các
Vikara Pusana Vera Mani Sikha Padang Sama Iya Mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikara Pusana Vera Mani Sikha Padang Sama Iya Mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nakkhitavaditavisukarasanamalagandhavilelatharanamandanavipusanathana veramanisikhapadangsamadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchagita vajita visu kadasana malajan Pavile panatha chanaman dana visu sanatana Vejamani sika patan samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Sajana maha sajana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ucca sajana maha sajana ni sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang. Ikmang attang jatamana jatang uttapannatang upocharatin ikmang chajivasang samarwa abhisakitum samadhyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì và quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani apasikha badani uposatasila vatena imanjaratan imanjadivasang padukangkatawa apamadena samarhitapang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bác quan trai giới hay chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phan ti, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sīlena sugatanyanti sīlena phokasāmbara sīlena niputanyanti tasmā sīlaṁ visuddhaye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung họ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chính đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa tu lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân thầu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, lỗi vô minh. Từ thân khẩu y khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Sabbato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba bhutana bhavena sada sati bhavantu te. Sabbato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba dhammana bhavena sada sati bhavantu te. Sabbato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba sanghana bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm sinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, mỹ mãn.
Sa-tu-sa-tu lành thay. Nam mô Bích Thay. Chúng con thành kính lãnh lễ và kính tri ân chúng ta linh hạnh đã tiêu đi thay mặt chư tăng đặc quyền các con trai giới cho hàng Phật tử chúng con hôm nay. Được kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Bích Thay.
Kính tri ân sư Minh Hạnh. Bài học hôm nay là ví dụ về đặc tính của Ngọc Mani. Con kính hỉnh thượng tọa giác nhận để nhập bài học.
Kính lễ tri tôn đại sư, quý Phật tử, xin hỏi quý vị liệu có nghe được tôi nói không? Dạ vâng. Bạch Chi Tôn Đức Hợp Thưa Quý Phật Tử, bài học ngày hôm nay của chúng ta đề cập đến một ví dụ mà rất là quen đối với nền văn hóa của Tây Trúc và nền văn hóa của Phật giáo, đó là Ngọc Mani. Ngọc Mani là Ngọc Như Ý. Nói ngọc Ngọc Mani thì chúng ta được nghe ở trong kinh điển nói nhiều liên quan đến vị trời ở Tha Hóa Tích. Và ở trong thứ nhất là người thì như là một huyền thoại. Và chúng ta lấy một huyền thoại rất là quen thuộc để làm một ví dụ, cái cũng là một điều mà người tiếp cận nhiều với thức thú nhân nói về Ngọc Mani đến đây. Nhưng mà trước nhất thì xin mời quý vị tự nghe từ trên kinh. Và sau đó chúng ta sẽ cùng tỉnh để phát tích vì giảng sư của chương trình hôm nay gửi đến đại chúng phát thải trong ngày. Và sau đó là phần thảo luận của chúng ta. Mời quý Phật tử hiện đọc cho phần tỉnh kinh.
Kính tri ân thượng tọa giác đẳng rất nhiều. Tính hạnh là đưa cái bài lên cót bài lên giường đi tính hạnh. Cái máy của tôi hôm nay nó không có cái bài mới. Alo, tính hạnh có trước máy không vậy? Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là năm tính chất của Ngọc Mani nên được hành trì. Năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tiếp đi tinh thần. Tâu Đại Vương, giống như Ngọc Mani là thuần túy trong sạch, Tâu Đại Vương tương tự y như thế, vị hành giả Thích Ca tu tập nên có sự nuôi mạng thuần túy trong sạch. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của Ngọc Mani nên được hành trì.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con xin được biết A Di Đà Phật Tâm Di Đà. Dạ, con hành kính tâm lễ thành Phật Đại Bi Đại Đức Tăng. thời tập linh thành đại đức pháp tính cùng với chư tôn đức. Bài học hôm nay ví dụ về đặc tính của Ngọc Lan Nghiêm. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là năm tính chất của Ngọc Lan Nghiêm nên được hành trì. Năm tính giống như Ngọc Lan Nghiêm là thuần túy, trong sạch, tâu đại vương, tương tự như thế. Dạ vâng, con xin sám hối ạ, con xin phép lập lại ạ. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là ba tính chất của Ngọc Mani nên được hành trì. Ba tính chất nên được hành trì ấy là cách gì nào? Tâu đại vương, giống như Ngọc Mani là thuần túy, trong sạch. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên có sự nuôi mạng thuần túy, trong sạch. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của Ngọc Mani nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, Ngọc Mani không bị trộn lẫn với bất cứ tục gì. Tâu đại vương, tương tự y như thế, bị hành giả thiết tha tu tập không nên bị trộn lẫn bạn bè ác xấu. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của Ngọc Mani nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, Ngọc Mani được tích chung với các loại hương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên sống chung với các bậc tri thức cao quý bậc nhất, nên sống chung với các vị đã đạt đạo trú quả, với các Ngọc Mani là các bậc nhập lô Niết Lai, Bất Lai, A La Hán và mình sáu tháng trí. Câu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của Ngọc Mani nên được hành trì. Câu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn vị trời vượt trội các vị trời nói đến ở kinh Phật. Và những người trong sạch, trong khi sống chung với những người trong sạch, hãy tỏ ra có sự kính trọng lẫn nhau, từ đó có sự hợp nhất chính chắn. Các ngươi sẽ thực hiện việc chấm dứt khổ đau. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sanh Khang. Con xin lần kính lãnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết tin người đó. Con xin lần kính lãnh lễ đến sư phụ Tịnh Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, lễ đức Minh Hành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở Thánh Dung. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ. Dạ. Quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi liên tục hay không? Dạ, tại nãy giờ chúng tôi nghe đọc bài giảng đoạn và chúng con cũng nhận thấy sư phụ Tịnh Siêu đã đính chính lại cái bài học này là có ba tính chất. Thật sự ra thì tựa đề nói năm tính chất, nhưng mà coi kỹ coi đi coi lại thì chỉ thấy có ba tính chất thôi, chỉ có ba tính chất thôi. Ở trong phần Bali thì nói ba tính chất, nhưng mà ở trong cái phần tiếng Việt thì nó nằm tính chất thì hôm qua giờ con cũng nhận định là chắc có lẽ cái người đánh máy người ta đánh nhầm. Hôm nay thì hồi nãy giờ nghe cái tựa bài nó nhầm, rồi Tịnh Hảo bóp bài cũng nhầm, làm chúng tôi theo dõi nha. Và làm chúng tôi theo dõi nó rất là mệt. Tự nhiên đưa cái bài ngày hôm qua là cái tính chất của khu rừng. Vậy thì bây giờ đã ổn định rồi, nên chúng con xin phép được đi vào cái phần của bài giảng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học về ví dụ đặc tánh của Ngọc Mani. Thì nói đến Ngọc Mani, một cái loại ngọc rất là quý. Thường thường quý vị thấy rằng nghe nói tới ngọc ngà châu báu, ngọc ngà châu báu thì rất là quý. Vậy thì cũng vậy, cái đời sống của các vị tỳ khu, đời sống của ông Phạm Hành hoặc là đời sống của một vị hành giả làm sao sống có một cái sự cao quý. Chúng ta sống có một cái sự cao quý cũng giống như là Ngọc Mani, có ba cái tính chất. Cái tính chất thứ nhất đó là thuần túy trong sạch. Thường thường quý vị thấy rằng ngọc đó, thì nó không có lẫn lộn một cái tính chất nào hoặc là nó có một cái sự mà cũng như cái loại đá ngọc là nó thuần túy, nó tốt, dù cho nó nhỏ hay dù cho nó bể là vẫn thấy nó có mang một cái tính chất mà thuần túy trong sạch. Rồi cái tính chất thứ hai là quý vị thấy rằng đối với ngọc đó, cái ngọc mani nó không có pha lẫn cái chất này chất kia, quý vị. Nó không có pha lẫn cái chất, ví dụ như là quý vị thấy rằng có những cái loại đá nó còn bị xen lẫn những cái chất này những cái chất kia. Ví dụ như đá nó xen lẫn những cái loại tạp chất này tạp chất kia, hoặc là sắt hoặc là những cái loại khác, nó có thể nó sẽ chen lẫn hoặc là nó xen lẫn những cái loại này loại kia. Nhưng mà đối với ngọc mani thì nó không có pha lẫn cái gì hết. Đó là cái tính chất thứ hai. Rồi cái tính chất thứ ba của ngọc mani là được xếp lên với cũng là với những cái mà mình nói một cách dễ hiểu á, ngọc mani nó có cái tính chất thứ ba là nó được xếp chung với những cái loại đá quý, những cái loại ngọc quý. Đây là cái tính chất thứ ba của mà một cái xếp chung với một cái những cái loại ngọc mà gọi là nguyên chất, những cái loại tạm thời chúng ta có thể hiểu là ngọc mani thì nếu mà được xếp chung với cái gì vậy? Đá quý, những cái loại đá quý mà thường thường người đời dùng để làm của hoặc là để làm cái đồ trang sức. Thì ngọc mani có ba cái tính chất như vậy. Thì đời sống của một vị hành giả hoặc là đời sống của một vị sa môn hoặc là đời sống của một vị tu sĩ có tâm hạnh phải có cái tính chất thứ nhất đó, của ngọc mani nó không bị pha lẫn, nó có cái sự mà thuần túy trong sạch. Vậy thì cái vị thì khô tu tập hoặc là cái vị hành giả tu tập cũng có cái sự nuôi mạng thuần túy, có cái sự nuôi mạng thuần túy. Rồi cái tính chất thứ hai á, mà cái tính chất thứ hai của có cái nó không có bị trộn lẫn với, nó không có bị pha lẫn với một cái vật gì hết. Vậy thì cái vị hành giả tu tập cũng vậy, không có bị ví dụ như là lúc đó thì thiện pháp, lúc thì bất thiện pháp, lúc đó thì sống chung với thiện bạn hữu, lúc thì sống chung với ác bạn hữu, vân vân. Cái điều này nó không có, cái vị thì khu hoặc là cái vị hành giả tu tập có cái sự mà trong sạch mà không có bị trộn lẫn với một cái những cái bất thiền và thiền nó lẫn lộn chung. Rồi cái ngọc mani nó có cái tính chất thứ ba là được xếp chung với những cái loại quý báu, những cái loại ngọc hoặc là những cái loại đá quý báu, thì cũng vậy, đời sống của vị hành giả phải luôn luôn thân cận với những cái bậc với những cái bậc mà có giới đức, hoặc là nói như ở trong cái phần chánh văn là chúng ta phải thân cận với những cái bậc thánh quả hoặc là những cái bậc mà có thần thông, có thánh trí, vân vân. Vậy thì đó là nói về ba cái tính chất của ngọc mani, nó cũng đồng nghĩa với cái vị hành giả hoặc là một cái vị thị khu tu tập cũng có những cái tính chất giống như là ngọc mani. Thì kính thưa quý vị, đối với một vị mà tu tập có sự mà nuôi mạng trong sạch, nuôi mạng một cách thanh khiết là như thế nào quý vị? Ở trong cái người đời cũng có cái sự nuôi mạng nó thuần túy. Rồi ở trong cái đời sống của vị trì khu thì cái sự nuôi mạng nó rộng hơn. Trước tiên là chúng tôi nói về cái sự nuôi mạng của người đời. Cái người đời mà muốn nuôi mạng mà được trong sạch thì cái vị đó thì sao quý vị? Phải cụ túc đủ năm giới, cụ túc đủ năm giới có nghĩa cái người cư sĩ mà khi mà chúng ta không có phạm, nghĩa là chúng ta có sự nuôi mạng chân chánh. Ở đây có những người ta hỏi chúng tôi thì nếu mà nói về cái giới sắc xanh cái giới sắc xanh thì có thể là nó liên quan đến cái sự nuôi mạng, tại vì thí dụ như là có những con vật là mình giết mình ăn, mình tự ta mạng mà. Chỉ thì một người mà người ta nuôi mạng sống của người ta mà không bằng, không có phải là cho xong mà để bảo trì cái mạng sống, thì cái người đó là có sự nuôi mạng, có cái sự nuôi mạng trong sạch. Vậy thì người ta hỏi rằng là vậy thì còn cái giới trộm cắp, còn cái giới trộm cắp mà tại sao nó liên quan đến nuôi mạng gì? Nếu mà một người nào á mà vì sân trộm cắp lấy cái gì của người ta quăng cho bỏ ghét, thì cái trường hợp đó nó chỉ phạm vào cái giới trộm cắp thôi, nhưng mà nó không có liên quan đến cái sự nuôi mạng, nó không có liên quan đến sự nuôi mạng. Vậy thì trong cái trường hợp nào, trong cái trường hợp nào mà gọi là cái giới trộm cắp, thì ở đây kính thưa quý vị, có những người ví dụ như là do người ta như là người ta mua bán, người ta dùng cái cách này cách kia, người ta để mà người ta nuôi mạng, người ta có được đồng lời để người ta nuôi mạng, thì đó là nó cũng liên quan đến cái sự nuôi mạng không có thân tịnh, nuôi mạng không có thân tịnh. Thành ra rồi có những cái trường hợp ví dụ như quý vị thấy rằng có những người do cái hoàn cảnh người ta thiếu ăn thiếu mặc gì đó vân vân, người ta trộm cắp những cái thức ăn hoặc là những cái món đó vân vân, thì như vậy người ta ăn là cái điều đó gọi là vừa phạm vào cái giới trộm cắp mà nó cũng phạm vào cái sự nuôi mạng không có chân chánh, mà nuôi mạng không có chân chánh. Rồi có nhiều người ta ở cái điều này là trước kia chúng tôi cũng đã có trình bày, có những người người ta khi mà nghe lại thì người ta mới nói rằng là vậy thì cái giới tà dâm, cái giới tà dâm thì làm sao mà gọi là phạm vào cái liên quan đến cái sự nuôi mạng không chân chánh. Quý vị thấy rằng có những người người ta ví dụ như là người ta mua bán người nữ hoặc là mua bán người nam, người ta mua bán người nữ hoặc là người ta mua bán người nam bằng cái cách này bằng cái cách kia, rồi sau đó người ta có tiền, rồi người ta mua những cái thức ăn vân vân, thì cái đó cũng là nuôi mạng không chân chánh, nuôi mạng không có chân chánh. Đó là quý vị thấy rằng ba cái giới động nó cũng liên quan đến cái giới nuôi mạng. Rồi nói về cái giới mà nói dối, nói đâm thọc, nói lời vô ích, rồi nói ác ngữ, thì những cái điều này nó cũng liên quan đến nuôi mạng. Quý vị thấy rằng có những người mà người ta viết báo, viết văn, hoặc là người ta mua bán, người ta nói năng vân vân, nếu mà chúng ta xét ra kỹ, chúng ta thấy ví dụ như có những cái mồi bút người ta đâm thọc người ta môi mát, là doanh nghiệp này với doanh nghiệp kia, à, chỗ này với chỗ kia, thành ra nó cũng liên quan, à, nó cũng liên quan đến cái sự mệnh nuôi mạng, à, không có chân chánh. Cũng như lúc trước đó, là chúng tôi có đọc những cái tờ báo, những cái nhà báo ở trong cái tờ sau này, người ta phê bình những cái nhà báo ở trong cái thời trước, à, người ta dùng những từ ngữ, à, người ta phản bác rất là nhiều. Tại sao vậy? Tại vì có những cái người mà người ta viết báo, người ta đưa lên những cái mà sai sự thật để gì? Để được lòng người bên đây, à, thì mình mới có tiền quay lại, à, mình mới trục lợi được. À, rồi người ta có cái tiền đó rồi người ta mới về người ta mua cái này cái kia, người ta ăn lên sinh sống. Thành ra cái đó nó cũng lọt vào cái sự mà nuôi mạng, à, không có chân chánh. À, vậy thì quý vị thấy rằng một người, vậy thì một cái người cư sĩ, à, như mà chúng tôi đã trình bày cho mình nghe, một người cư sĩ mà mình muốn nuôi mạng chân chánh, à, thì chúng ta cứ việc, à, hoàn thành, à, không có trộm cắp, không có sát sanh, không có tà dâm, không có nói dối, không có uống rượu, à, chúng ta cứ hoàn thành năm cái giới này là chắc ăn. Nhiều khi có người ta nói rằng họ không có biết phân tích, à, nếu mà mình không biết phân tích thì mình cứ ráng làm sao mà mình đừng có phạm vào ngũ giới, à, mình đừng có phạm vào một trong năm điều này, thì chúng ta vừa giữ giới được và chúng ta hoàn thành được cái sự nuôi mạng. À, có nhiều cái mà chúng ta, à, chúng ta khi mà chúng ta phân tích ra, chúng ta thấy rằng bốn cái giới học đầu tiên của cái người cư sĩ không khéo là chúng ta cũng phạm vào cái sự vừa phạm giới mà vừa phạm vào cái sự nuôi mạng không chơi đó. À, đó là chúng tôi giới thiệu sĩ. Còn đối với một cái vị tỳ khu, à, hoặc là một cái vị tu sĩ là nó rộng hơn. Vì chờ chúng tôi chút. Quý vị có nghe lại được âm thanh của chúng tôi hay chưa? Và tiếp theo thì chúng tôi cũng trình bày tiếp cái phần mà gọi là cái sự nuôi mạng, nuôi mạng cho được thanh tịnh. Cái sự mà nuôi mạng cho được thanh tịnh đó quý vị. Quý vị thấy rằng ngày xưa ở trong thời Đức Phật, quá khứ, chúng ta cũng nhớ rằng có một cái vị đó, Châu Chí Cát, cái vị đó chúng tôi quên tên này, nhưng mà cái vị đó là một cái người mà nuôi mạng rất là trong sạch quý vị. Cái vị đó vừa nuôi mạng trong sạch và vừa có hiếu với cái người mẹ của mình, cái vị này làm cái nghề thợ gốm, để mà vừa nuôi mạng mình mà vừa nuôi mẹ mình. Làm nghề thợ gốm thì cái vị này chỉ đi tìm những cái đất, nó bị sạt, bị lở, vân vân. Rồi cái vị này mới lấy cái đất đó về để mà làm những cái đồ đó. Bây giờ thành ra chúng ta thấy rằng cái vị đó rất là sợ, ví dụ như là mình đào đất xuống, nó sẽ bị ảnh hưởng đến những chúng sanh ở dưới cái phần đất đó. Thành ra cái vị này phải đi ra những cái bờ sông hoặc là những cái chỗ này chỗ kia, có những cái miếng đất là nó lồi lõm, nó cũng như là nó bị lạc, bị lở, bị sạt, vân vân. Thì cái vị này mới đem cái đất đó về để mà nuôi mạng. Thành ra quý vị thấy rằng có những người người ta nói rằng làm này cũng phạm, thì làm sao mà sinh sống được ở cái cuộc đời này. Có những lúc mà chúng ta biết tìm cái cách này, chúng ta biết tìm cái cách này, thì chúng ta nuôi mạng được, mà chúng ta không có bị phạm vào những cái nhớ tà mạng hoặc là những cái điều này điều kia. Tiếp theo thì chúng ta thấy rằng một cái vị tỳ kheo mà nuôi mạng mà được trong sạch, có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái vị này không có phạm vào những cái điều tà mạng, quý vị biết rằng ở trong luật quy định rằng cái vị tỳ kheo không được đòi hỏi với một cái người nào hết, trừ khi cái người đó là cái gì, là quyến thuộc của mình, đây là cái điều thứ nhất. Mà cái vị tỳ kheo, ví dụ như đối với quyến thuộc của mình mình không có thì có thể mình xin được, còn đối với người cư sĩ thì cái điều đó không được. Chỉ trừ ra cái trường hợp mà cái người cư sĩ đó người ta có nói những cái lời trước, ví dụ như là có những người cư sĩ người ta nói là khi nào mà mình cần y hoặc là mình cần những cái gì đó mà nó liên quan với cái đời sống của mình thì mình hãy nói ra, người ta sẽ cúng dường. Thì trừ những người đó ra, thì chúng ta cái vị tỳ kheo có thể khởi cái ý hoặc là nói cho người đó biết là mình đang thiếu cái này hoặc là mình đang thiếu cái kia. Còn ngoài ra đó thì mình không có được nói. Ở trong luật đó nói về một cái vị tỳ kheo mà nuôi mạng mà chăn chấm là cái vị đó không có đòi hỏi, không có đòi hỏi của thí chủ cái điều này cái điều kia. Quý vị thấy rằng cũng như lúc trước là chúng tôi đọc ở trong luật thì chúng tôi có nhiều cái sự mà thắc mắc. Ví dụ như là một cái vị tỳ kheo mà cho cái người đời là cho một cái người Phật tử nào bông hoa hay là một cái nhánh cây, một cái cây tre hoặc là cây tăm, nói chung là cho một cái bông hoa thôi, một cái bông hoa thôi thì cũng phạm vào cái tà mạng, quý vị biết rằng khi mà mới đọc vào thì chúng tôi nghĩ rằng là tại sao mà cái người cư sĩ người ta cúng dường cho mình cái điều này, cúng dường cho mình cái này cái kia, mà mình thì chỉ có cho một cái bông hoa vậy thôi, một nhánh hoa hoặc là một cái cành bông thôi, mà tại sao mà phạm vào cái điều mà gọi là tà mạng? Thì ở trong đây các vị trưởng lão giải thích cái điều này rất là rõ, tại sao vậy? Tại vì khi mà mình cho cái người Phật tử hoặc là mình cho cái người đời một cái cành bông đi hoặc là một cái cành hoa đi thì cái người này người ta sẽ có cảm tình với mình, thành ra đây là một cái bước đầu tiên mà khởi lên cái sự tai hại. Thường thường á, quý vị thấy rằng á, các vị trưởng lão mới dạy rằng một cái vị tỳ khu nếu mà cho một cái người cư sĩ một cái nhánh bông, một cái nhánh hoa nào đó thì cái người đó tự nhiên người ta sẽ cũng như là có một cái thiện cảm với mình, mà cái thiện cảm này nó không có đúng ở trong lực. Một vị tỳ khu mà muốn cho cái người đời có một cái thiện cảm, thì cái vị đó phải có cái thiện cảm gì vậy? Có nghĩa là cái vị tỳ khu chỉ làm cho cái người đời có thiện cảm hoặc là sân khởi tin bằng những cái đạo đức, hoặc là bằng những cái giới hạnh, chứ không có làm được, không có được làm những điều đó. Thì ở đây mới đầu thì chúng ta thấy rằng nó hình như là nó không có cái gì mà nó to tát, nó không có cái gì mà nếu mà cho một cái nhánh bông thì mới đầu chúng ta nghĩ rằng nó không có nhiều cái nguy hại, nhưng mà đó là một cái đề tài, một cái tiên khởi cho cái người cư sĩ sẽ dần dần trở thành một cái người bại hoại về cái gì vậy? Bại hoại về cái đức tin, bại hoại về cái đức tin. Tại sao vậy? Tại vì ví dụ như là mình cho cái người cư sĩ đó đi, một cái nhánh bông đó thì người ta có thiện cảm với mình, mà cái người cư sĩ đúng ra mà có một cái thiện cảm với một cái vị tỳ kheo hoặc là phát sanh với một cái đức tin với một cái vị tỳ kheo là do đâu? Do nhìn thấy giới hạnh của người đó thì cái người này người ta mới sanh khởi đức tin. Còn khi mà mình dùng những cái cách cho đồ này kia thì nó khởi lên cái sự thiện cảm đó, nó dần dần nó làm cho cái người đó sao cái đức tin mà có thì nó sẽ dần dần nó bị hao mòn, mà chưa có thì nó không có sanh khởi. Rồi cái điều nó sẽ tổn hại hơn là có nghĩa là sao, rồi dần dần cái vị đó chỉ có cái người cư sĩ đó người ta chỉ có thiện cảm với cái vị tỳ khu đó thôi, vị sư đó thôi. Còn những cái bậc trưởng lão giới đức này kia vân vân, dần dần những người cư sĩ đó bỏ quên hết, không có đi đến hỏi thăm, không có đi đến mời ngồi, không có đi đến tiếp đón, không có đi đến cúng dường, không có đi đến chăm sóc với những vị mà tu hành có giới đức, hoặc là những vị mà tu hành có giới hạnh, mà chỉ đi tìm đến những người mà những vị thiền khu mà có cái thiện cảm với mình, có cái sự cho đồ của mình. Thành ra đó, quý vị thấy rằng khi mà mới đầu chúng ta nhìn cái chuyện đó chúng ta thấy nhỏ, nhưng mà thật sự nó là một cái tiền đề để mà làm cho cái người cư sĩ lâu ngày sẽ trở thành bại hoại về đức tin. Bại hoại về đức tin có nghĩa là không có chịu đi đến nghe pháp, không có chịu đi đến phục vụ những vị có giới đức, không có chịu đi đến tạo phước với tăng chúng, mà dần dần chỉ có riêng cá nhân, những người nào mà cho mình cái này, hoặc là những người nào giữ con cho mình, hoặc là những người nào mà người ta đưa thư, hoặc là người ta làm thông tin liên lạc, thì dần dần mình bỏ quên hết cái sự tu tập, mà mình chỉ đi đến với những người mà có, như là có qua có lại, có qua có lại. Thành ra nó dần dần ở trong kinh các vị trưởng lão mới nói là dần dần cái người này sẽ trở thành một cái người gọi là bại hoại về đức tin, một người cư sĩ bị bại hoại về đức tin. Thành ra đó, cái vị tỳ khô nên tránh cái điều này, tránh cái điều này để mà có cái sự mà gọi là nuôi mạng, có sự nuôi mạng thanh tịnh. Cái vị tỳ khô muốn nuôi mạng thanh tịnh phải tránh những cái điều này. Rồi còn nó còn có rất nhiều cái vị, còn có rất nhiều điều. Ở đây chúng tôi đương cử ra những cái trường hợp, ví dụ như là có những vị người ta cũng như là người ta dùng những cái cách này cách kia, dùng những cách này cách kia để gì, để mà người ta khoe. Ví dụ như là có những người có những cái trường hợp mà phạm vào cái tà mạng gì, có người người ta đi nói là người ta không có muốn mặc y mới, hoặc là người ta không có muốn ngủ ở những cái chỗ tốt, hoặc là người ta không có muốn cũng như là cái đời sống nó cho hang vân vân. Ở bên ngoài người ta giả bộ, cái vị đó giả bộ làm gì, để gì, để cho cái người cư sĩ dần dần người ta có đức tin của mình, mà người ta chỉ có đức tin riêng của cái vị này. Quý vị thấy rằng thường thường ở trong cái đời sống này nó rất là ngộ, quý vị, nó rất là ngộ cái chuyện này. Ví dụ cái người nào mà làm bộ như là thích mặc y cũ, thích mặc y cũ, thì cái người cư sĩ người ta nghe thấy nghĩa thì người ta thích đi lợi, người ta năn nỉ cái vị đó mặc cái y mới của mình, đồn qua đồn lại. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi thấy rất là nhiều cái trường hợp, chúng tôi nghĩ rằng mình đọc ở trong kinh, mình thấy rằng ở trong kinh là ở trong luật có ghi chép là mình không nên cũng như là có cái đạo đức giả, có cái tâm như là mình nói là mình chỉ mặc y cũ hoặc là y quán tảo hoặc là y này y kia, mình nói cho cái người cư sĩ người ta biết, thì chúng tôi đọc ở trong luật như vậy và chúng tôi tưởng rằng là cái điều này mình nghĩ rằng chắc không có ai làm. Nhưng mà thật sự ra có đôi lần, có những lần chúng tôi gặp có những người người ta ví dụ như là một cái vị đó cứ mặc một cái bộ y cũ ấy, thì ai hỏi thì cái vị đó nói là do cái vị đó tu cái hạnh chi túc mà không có thích mặc nhiều y, chỉ mặc một cái bộ y gì đó, chờ chừng nào như là nó rách hoặc là không còn mặc nữa thì cái vị đó mới thay. Cái vị đó mặc như vậy để mà nhằm cái mục đích là chi túc, là thiểu dục, đúng không? Thì quý vị thấy là cái người đời đó mà người ta nghe vậy người ta thích lắm, người ta quan hỷ lắm, người ta bắt đầu người ta mới đồn đại với nhau là mình canh cái vị đó thay y, mình cúng dường cái y mới vậy mình mới có phước. Thì ở trong lực nói nếu mà cái vị nào có cái tâm vậy mà nói cho mọi người nghe để cho mọi người cũng như là có cái sự mà có niềm tin riêng với một mình như vậy, rồi cái người đời đó, người ta cứ năn nỉ mình hoài, thành ra cái gì người ta cũng ưu tiên cho mình. Nếu mà một người nào, một vị nào mà có cái tâm mà tính toán như vậy, tính toán như vậy được gọi là tà mạng, được gọi là tà mạng. Quý vị thấy rằng khi mà mình mà khởi lên một cái, mình mà có một cái tâm gì á, thì quý vị thấy rằng cái người đời đó, người ta sẽ đi tìm đến một mình rồi người ta cứ năn nỉ mình, rồi đến một cái lúc nào mà mình thấy vừa ý rồi mình mới mình mới nhận là cái điều là cái vị mà có cái tâm như vậy là phạm vào cái sự tà mạn. Quý vị biết rằng nếu mà nói về cái đời sống mà mình làm các vị ngày xưa đó mà mình coi ở trong lực có rất là nhiều cái gì, có những cái trường hợp ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị người ta nói rằng cái người mà ăn như vậy, cái người mà ngủ như vậy là cái vị đó là đắc được thánh quả, mà đắc được thánh quả. Chúng tôi tưởng rằng là hồi xưa ở trong lực mới nói đến những cái điều đó, nhưng mà ngày nay những trường hợp đó vẫn xảy ra. Quý vị biết rằng chúng tôi có biết là nhiều cái nhóm người mình cũng tạm gọi người ta là Phật tử đi, thì quý vị biết rằng những cái vị đó đi đến khi mà đi đến với Phật giáo thì nếu mà quý vị mà trình bày ví dụ như là tu tập về cái đề mục này hoặc là cái đề mục kia, hoặc là mình tu tập mình phải có cái sự cung kính, rồi mình có cái sự phục vụ, có nghĩa là có những nhóm người khi mà chúng tôi hoặc là những cái vị khác trình bày về cái sự tu tập, cái con đường giới định tuệ, hoặc là trình bày những cách nào để tạo nên phước vật, phước đức, phước trí vân vân, thì những người Phật tử đó người ta không nghe. Nhưng mà người ta nghe ví dụ như là cái vị nào mà nói về ví dụ như là hôm qua hồi đêm này sư ngồi thiền sư thấy những vị mà minh sư xuất hiện ở trên núi đó, ở trên chỗ này chỗ kia, thì những cái người cư sĩ đó khi mà người ta nghe những câu đó thì quý vị biết rằng là người ta chú tâm, người ta rất là thích, và người ta tìm hiểu rồi người ta tìm tới nơi luôn. Thì ở đây chúng tôi nói cho quý vị nghe cái điều này là ý của chúng tôi muốn nói về cái vấn đề gì. Có những người mà người ta tà mạn đến nỗi mà người ta nói rằng là người ta hành thiền rồi người ta thấy những cái vị minh sư xuất hiện ở trên cái vùng núi đó, rồi ở chỗ đó có này có kia, thì cái điều đó thật sự ra quý vị thấy rằng những cái vị mà tu sĩ mà chân chánh, hoặc là những cái vị tu sĩ mà ở trong Phật giáo nguyên thủy, hình như là chúng tôi thấy rằng chưa có vị nào mà dám nói vậy, nhưng mà nếu mà mình mà đi ra khỏi cái chung quanh ở cái giáo pháp này thì quý vị thấy rằng những cái điều đó được nói rất là nhiều. Thì ở đây chúng tôi nói lên những cái điều này là nhằm cái mục đích này. Những cái mà mình những cái điều mà không có mình không có thấy mà mình nói mình có thấy thì cái điều đó nó cũng phạm vào cái sự tà này, mà nó cũng phạm vào cái sự tà này quý vị. Tại sao vậy? Tại vì mình cái nó là nó giống như là một cái người mà gọi là lừa đảo rồi. Thành ra một cái vị tỳ khưu khi mà tu tập là chúng ta cái vị tỳ khưu mà tu tập đó mà được gọi là cái sự mà nuôi mạng chân chánh là không có phạm vào những cái điều mà thuộc về mà điều tà mạng, chỉ sống mà vừa lòng, sống vừa lòng với cái sự mà khi chủ người ta cúng dường cho mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng đời sống mà của vị tỳ khưu khi mà mang bát đi khất thực thì cái đời sống đó nó sẽ làm cho cái sự nuôi mạng của vị tỳ khưu thanh tịnh. Còn nếu mà được thí chủ tỉnh mờ trai tăng thì mình thọ thực bằng cách trai tăng cũng được gọi là một cái sự mà nuôi mạng hợp pháp. Có những người á quý vị, người ta nghĩ rằng là cái đời sống của cái vị tỳ khưu là chỉ được ăn trong bát thôi, chỉ đi khất thực thôi, chứ không có được dự lễ che tăng này kia vân vân. Cái điều đó thì nó không có, nó không có thích hợp. Cũng như là quý vị thấy rằng đối với đề bà đa đi lên nói với Đức Phật mà năm cái điều ở trong đó có cái điều là muốn là cái vị tỳ khưu là suốt đời phải đi khất thực ăn, thì Đức Phật nói là cái điều đó không được. Hãy mà cái vị tỳ khưu ai mà muốn tu tập cái hạnh đi khất thực ăn thì cũng được, nhưng mà khi mà có thí chủ mờ hỉnh chay tăng thì cái vị đó vẫn dùng được. à, rồi cái vị trì khu à, suốt đời không được ăn thịt cá à, thì lúc đó Đức Phật cái điều này quý vị thấy à, Đức Phật ngài quán xét ngài không chấp nhận à, cái vị trì khu khi mà ai dâng cho mình cái gì à, thì mình dùng cái đó à, chỉ trừ khi à, mình thấy hoặc là mình nghe à, hoặc là mình nghi ngờ à, cái người đó người ta giết cho mình đó à, thì cái nó mà mình không được dùng mà mình không được dùng thôi à, hoặc là Đề Hóa Lát Tán nói Đức Phật đó là cái vị tỳ khu á à, phải suốt đời ngủ gốc cây, nếu mình có ngủ à, ngủ mình có mái che là bị phạm tội à, Đức Phật không chấp nhận à, Đức Phật không chấp nhận à, vị tỳ khu nào muốn ngủ dưới gốc cây cũng được mà cái vị tỳ khu nào muốn ngủ dưới gốc cây cũng được à, nhưng mà nếu mà có cái chủ cúng dường cốc liêu à, thì vô cốc liêu đó để mà à, ngủ à, để mà nghỉ ngơi trong đó à, cũng được. Thành ra đó quý vị thấy rằng cũng như có những lần mà chúng tôi định nghĩa cho quý vị nghe, một cái vị mà tu sĩ mà được gọi là tu sĩ Phật giáo á, thì cái vị đó vừa lòng với những gì mà mình có một cách hợp pháp à, miễn sao mà cái chủ người ta dâng cúng cho mình à, một cách hợp pháp như vậy à, thì như vậy gọi là cái vị tu sĩ à, như vậy gọi là một cái vị tu sĩ. Thành ra một người mà một cái vị mà sống mà nuôi mạng à, một cách à, chân chánh à, thì cái vị đó có cái tính chất nó à, giống như là à, cái loại ngọc mani à, giống như là cái loại ngọc mani mà à, thường tín à, trong sạch à, cái đời sống của vị à, tỳ kheo à, hoặc là một cái vị hành giả à, tu tập có cái sự mà có cái sự nuôi mạng thường tín trong sạch là sống vừa lòng với gì mình có, với những gì mình có mà một cách hợp á, là thì gọi là mình có cái sự nuôi mạng trong sạch. Rồi à, quý vị thấy rằng á, cái tính chất thứ hai á, là của cái ngọc mani á, mà không có bị à, trộn lẫn với bất cứ một cái vật gì thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là đời sống là không có bị lẫn lộn với những cái bất thiện pháp à, hoặc là những cái ác pháp. Quý vị thấy rằng à, khi mà mình muốn mình à, không có bị à, lẫn lộn à, chúng ta không có muốn à, bị lẫn lộn à, với những cái ác pháp à, hoặc là những người xấu, chúng ta phải có cái gì vậy? Chúng ta phải có một cái xác định pháp à, có nghĩa là cái tâm của chúng ta à, phải có cái sự xác định à, chúng ta phải xác định khi mà mình làm một cái gì đó à, mình phải suy nghĩ à, cho kỹ cái điều này á, có hại mình không à, cái điều này có hại người không, cái điều này có hại cả hai không, thì chúng ta sẽ à, không có à, không, nếu mà có hại thì chúng ta không có thực hiện à, từ cái ý nghĩ cũng vậy à, rồi từ cái lời nói mình cũng vậy à, từ cái hành động của mình cũng vậy, mà mình phải có cái sự à, suy đi xét lại à, suy đi xét lại để chi, để chúng ta không có bị lầm lẫn à, nhiều khi cái điều đó điều ác mà chúng ta tưởng là điều tốt à, điều xấu đó, chúng ta tưởng là điều tốt à, hoặc là đối với cái sự kết bạn cũng vậy à, đối với cái sự kết bạn, quý vị thấy rằng khi mà mình thân cận với những cái vật mà gọi là thiện bạn hữu à, những cái vật mà à, những cái người bạn tốt à, thì chúng ta cũng phải xác định cái người bạn tốt á, là cái người nào, cái người đó có đức tin về nghiệp và nghiệp là quả của nghiệp, có đức tin về à, Đức Phật nhất là phải có những cái điều đó à, hoặc là những cái người mà gọi là cái người tốt á, là có một cái tâm quảng đại à, có một cái cũng như là một cái tấm lòng à, bao dung, thì mình mà muốn thân cận với một người nào đó mình là phải có cái sự xác định, còn nếu mà không á, thì chúng ta dễ bị nhầm lẫn. Quý vị thấy rằng á, tại sao mà Đức Vua A Xà Thế giết cha, tại sao mà Đức Vua A Xà Thế giết cha vậy? Tại vì thân cận với Đề Hóa Lát Tá, thân cận với Đề Bà Lạt Đa. Quý vị thấy khi mà mình đọc lại cái câu chuyện đó, mình thấy một cái điều đó, nó rất là phi lý. Vậy mà Vua A Xà Thế cũng nghe Đề Hóa Lát Tá nói. Lúc đó quý vị thấy rằng Đề Bà Lạt Đa nói gì nào? Nói với Đức Vua A Xà Thế, ngày xưa thì cái tuổi thọ con người nó cao, nó dài. Thành ra cái hoàng tử con của vua chờ lúc đó vua băng hà à, thì mình sẽ lên làm vua, còn là thời nay thì à, cái tuổi thọ của con người chúng sanh nó ngắn rồi, mà nếu mà hoàng tử á, mà chờ mà cho đức vua mà băng hà mình mới lên ngôi á, thì lúc đó mình còn sống có ngàn năm nữa sao mình hưởng thụ được, mà sao mình hưởng thụ được. Thành ra bây giờ á, mình còn trẻ mình còn hưởng thụ được, thành ra mình phải mau mau mình giết vua, giết vua để mà mình xóa ngôi, để mà mình lên ngôi vua mình mới hưởng thụ được. Quý vị thấy không, mình khi mà thân cận với người khác, người ta sẽ xúi mình làm cái chuyện đó, và cuối cùng thì đức vua sẽ thấy đã giết cha mình do cái lời xúi dục của đế quá tá. Thì quý vị thấy rằng, nhưng mà sau này cũng đỡ cái là đức vua sẽ thấy khi mà gặp đức phật thuyết pháp, là đức vua có niềm tin với tam bảo lại, từ đó vua đã tạo rất là nhiều cái thiện pháp. Thành ra quý vị thấy rằng đức vua không có rơi vào địa ngục A Tỳ mà chỉ rơi vào địa ngục Đồng Thôi. Thì ở đây chúng tôi muốn kể lại cái điều này để nhắc nhở chúng ta rằng, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phải có sự xác định cái người xấu, hoặc là cái người ác, người ta có những cái đức tính gì, người ta có những cái tham vọng rất là nhiều. Rồi có một cái điều này nữa là gì quý vị? Cái sự ganh tị nữa. Cái sự ganh tị của những thầy tà bản ác rất là nhiều. Thí dụ như quý vị thấy rằng là ở trong cái thờ của Đức Phật đó, có những cái vị mà ở bên giáo phái mà Ni Ganh Phá, Ni Kiền Tử, những cái giáo phái ngoại đạo, quý vị thấy rằng ganh tị với Đức Phật, dùng cách này cách kia để mà bôi nhọ giáo pháp, bôi nhọ Đức Phật, nhưng mà cuối cùng không được. Thành ra chẳng hạn như quý vị thấy rằng như ở trong Pháp Cú Kinh có cái câu kệ mà nói rằng là đừng có quan tâm để ý đến người đó, hãy nhìn lại mình đó. Thì quý vị thấy rằng lúc đó có một cái bà tín nữ, bà nghe Đức Phật thuyết pháp, là bà muốn nghe Đức Phật thuyết pháp đó, nhưng mà cái vị thầy của mình không cho, thầy ngoại đạo của mình không cho. Một hôm bà mới có cái sự xác định mà bà quyết chuyến này là thỉnh Đức Phật về để nghe pháp. Thì khi mà bà đang nghe pháp đó, thì bà bị cái vị thầy cũ của bà đã chửi mắng bà. Thì quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều này nữa, là cái người mà gọi là cái thầy tà bản ác, thì thứ nhất là có cái sự ham muốn rất là nhiều, thứ hai là có cái sự ganh tị rất là mạnh, không cứ lúc nào cũng sợ cái người đệ tử của mình, hiểu biết là giỏi hơn mình ngày kia, hoặc là sợ mất đi cái người đệ tử, mất đi cái người tín đồ, thành ra cứ ngăn xong đón chợ, rồi ngăn cấm bằng cách này cách kia, không cho cái người đệ tử của mình tiến hóa. Vậy thì đối với một vị mà tỳ kheo mà tu tập, hoặc là gọi là một cái vị thầy, chúng ta không có những cái tánh xấu này, mà ngược lại chúng ta phải có đức tin, chúng ta phải có giới, phải có định, phải có trí tuệ, phải có cái tấm lòng quảng đại, thì chúng ta tu tập như vậy mới được gọi là cái tính chất nó giống như Ngọc Mani, nó không có bị trộn lẫn với những cái loại mà tà chất. Thì con người chúng ta tu tập cũng vậy, một vị tỳ khưu, một vị hành giả tu tập cũng vậy, không để cho mình bị trộn lẫn với những cái sự mà tham muốn quá độ, hoặc là ganh tị quá độ. Cái vị hành giả hoặc là cái vị tỳ khưu tu tập phải tránh xa những cái ác pháp này. Rồi cái tính chất thứ ba của Ngọc Mani được xếp chung vào những cái hàng gọi là đá quý. Thì cũng vậy, một vị tỳ kheo hoặc là một vị hành giả tu tập, chúng ta phải thân cận, với những cái vị mà gọi là những cái bậc mà có giới đức, hoặc là những cái bậc mà đạt đến cái sự giải thoát. Ở đây thì quý vị thấy rằng, nếu mà chúng ta phải tính từ xưa tới nay. Vậy thì nói về cái tính chất này, nếu mà chúng ta muốn thân cận, thì tính từ thờ Đức Phật tới nay, thì có những vị người ta được thân cận với Đức Phật, có những vị người ta được thân cận với Ngài Sariputta, Ngài Mục Kiền Liên, có vị người ta được thân cận với Ngài Kassapa, đúng không? Nhưng mà tính tới thời nay thì có khi chúng ta không còn gặp những vị thánh tăng như thời Đức Phật rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta phải thân cận với ai? À, thân cận với những người mà người ta tròn đủ, à, thí dụ như là ngũ giới, à, hoặc là chúng ta thân cận với những người mà người ta có đức độ, à, hoặc là chúng ta thân cận với những cái vị thầy vừa có cái sự mà làm cho chúng ta hiểu được Phật pháp, à, thì chúng ta tìm đến những vị đó chúng ta thân cận, được xếp vào những cái hàng mà gọi là đáng quý, thì chúng ta tu tập, chúng ta cũng tìm đến những cái vị mà đa văn quảng hiến để mà chúng ta thân cận với những người đó. Thì ví dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi đọc ở trong kinh ở trong những cái quyển mà các vị trưởng lão ở cái thời cận đại này các vị giải thích nè, khi mà mình thân cận với cái người thầy, cái người thầy nó ít nhất là không có đuối mình làm vậy. Là ngày hôm nay mà mình tìm được cái người mà gọi là cái người trí ở trong cái thế gian này đó, nó rất là khó. Không thể nào mà chúng ta biết được cái tâm của cái người thầy hoặc là cái tâm của những người mà chúng ta thân cận. Thành ra chúng ta phải xét nè, cái người đó anh ta không có súng mình làm tùm bậy, mà anh ta không có ngăn cản mình làm những cái điều tốt. Đối với điều ác á, cái vị đó không có súng mình. À, đối với cái điều, những cái điều xấu, điều ác thì cái vị đó không có súng mình làm. Mà khi mà mình muốn làm điều thiện á, là thì cái vị đó không có ngăn cản. Ví dụ như quý vị thấy không? Ở trong Phật giáo người hiểu của chúng ta có một cái điều nè, không bao giờ chúng ta coi cái nghĩ rằng là mình chỉ có một cái chùa này hoặc là mình có một cái vị sư này. Quý vị thấy rằng là đối với cái người cư sĩ mà một cái người có Phật tử mình có sự hiểu biết đó, người ta nghe cái vị giảng sư đó hoặc là cái vị sư ở chùa đó bệnh hay thiếu tốn, tuy rằng không phải là cái chú xứ của người ta ở, nhưng mà người ta cũng phát tâm làm phước. Rồi người ta nghe cái chùa đó ở miền Đông, ở miền Tây xây dựng hoặc là ở bên cái xứ sở nào đó xây dựng vân vân, người ta cũng làm phước, người ta cũng hùng phước vô. Thì cái người mà mình thân cận với những người mà khi mà người ta nghe mình tạo những cái thiện pháp đó, người ta không có ngăn cản mình, người ta không có ngăn cản mình, thì đó là cái người thầy mà người ta biết biết để cho mình có cái cơ hội để mà tạo phước. Rồi lại thêm một điều quan trọng nữa, quý vị, một điều quan trọng nữa mà các vị trưởng lão nói, cái người mà gọi là cái người mà thầy tốt, mà ở trên cái thế gian mà ngày nay, thì cái người đó phải biết dạy cho mình cái gì, như thế nào gọi là quẩn, như thế nào gọi là xứ, là giới, đế. Tại sao vậy? Có nghĩa là phải biết dạy cho mình những cái pháp cao, mà cao ở đây không phải là cao mà để mà mình đi ra ngoài mà mình múa mai, hoặc là cao này không phải là để mà mình đi ra ngoài mà mình tranh hùng tranh mái với người ta. Cao ở đây có nghĩa là những cái pháp này nó đem lại cái lợi ích cao thượng cho mình, những cái lợi ích cao thượng. Tại sao vậy? Mình nếu mà một cái vị thầy nào á mà dạy cho mình những cái pháp mà được gọi là quẩn, xứ, giới, đấy là được dạy cho mình những cái điều cao thượng. Tại sao gọi những cái điều này cao thượng? Những cái pháp mà quẩn, xứ, giới, đấy nè sẽ làm cho mình một lúc nào đó đầy đủ duyên lành để chấm dứt sanh tử luân hồi này. Còn nếu mà như ở trong kinh ngày xưa đó, thì những người đó khi mà người ta nghe rồi người ta đầy đủ duyên lành, người ta phát triển tuệ quán của người ta, rồi người ta chứng đắc được đạo quả, chứng đắc được đạo quả niết bàn, chấm dứt cái dòng sanh tử luân hồi. Thành ra mới gọi là những cái pháp đó là cao hay là có nghĩa là cao thượng đó. Vì có những người ta vô người ta nói thôi tôi dở là tôi tìm những cái pháp nào thấp để mà tôi học, cũng như là công quả, rửa chén này kia vân vân. Thì cái điều đó thì tùy theo cái căn cơ của mọi người thích hợp. Nhưng mà nói về mà cái người thầy tốt, ngoài cái việc mà ngăn mình làm những cái điều ác, khuyến khích mình làm những cái điều thiện rồi, thì cái người thầy này phải biết dạy mình những cái pháp cao, những cái pháp được gọi như thế nào, được gọi là quẩn, như thế nào được gọi là xứ, như thế nào được gọi là đế, vân vân, quẩn xứ giới đế. Tại sao vậy? Tại sao mà chúng ta cần phải có những cái điều này? Tại vì những cái pháp này nó làm cho chúng ta có cái duyên lành, có cái duyên lành để mà phát triển cái trí của chúng ta, cái tuệ quán của chúng ta, thì chính nhờ như vậy có một nó sẽ làm cái duyên làm cái duyên hoặc là làm cái điều kiện, đến một lúc nào đó chúng ta mới có cơ hội để mà chúng ta tu tập, chúng ta phát triển được trí của chúng ta để mà chứng đắc được đạo quả, để chấm dứt cái dòng sanh tử luân hồi này. Thành ra chính vì đó mà quý vị thấy rằng chúng ta phải tìm lắm là những vị A-la-hán hoặc là những vị có lục thông tam minh vân vân, thì thật sự ra ở trong thời nay thì mình tìm không được những vị đó, thì ít nhất mình cũng tìm đến những vị mà ngăn mình làm những cái điều ác, mà khuyến khích mình làm những cái điều lành, rồi hơn nữa cái vị này biết dạy mình những cái pháp cao thượng để mà mình có cái duyên lành, mình học tập, mình chứng đắc, hoặc là đến một lúc nào đó mình sẽ thoát khỏi cái sự sanh tử luân hồi do mình học được những cái pháp này. Thì cái bài thuyết giảng ngày hôm nay thì mặc dù chúng tôi ráng cố gắng trình bày như thế nào đi nữa thì chắc có lẽ cũng không kịp với cái thời gian, và cũng không có đủ cái năng lực để mà phát huy được hết những cái ý ở trong cái bài giảng này, nên chúng tôi giảng đến đây, đến thời gian này xin được kết thúc. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được trong cái bài giảng này, xin kính dâng đến chư Tôn Đức Tăng và kính chia đều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Mong rằng quý vị luôn luôn được an lạc trong giáo hóa của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ở trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên của trời đã thích, và chư thiên với đại thiên vương và các vị chư thiên người xung quanh nơi trú ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các vị hưởng được phước này để an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới vốn rồi, quan hệ thọ lãnh đồng điệu nhau cả phải. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Ta thu cái chuyện về thực pháp tính. Vậy thì tôi rất là thưa quý Phật tử, chúng ta bữa nay thay đổi chương trình một chút. Nhiều tháng vừa qua thì chúng ta thường xuyên muốn là trả lời sau, tại vì chúng ta ngại là các vị giảng sư vào chờ lâu khi các vị không có trả lời thì các vị cũng cũng không nên. Giờ đó thì tôi sẽ trả lời sau, nhưng mà hôm nay thì đặc biệt để chúng ta làm một cái việc đang hơi khác của một nghề, đó là tính từ 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 trả lời câu đầu tiên. Bởi vì thưa quý vị, câu chuyện về Ngọc Mani là một câu chuyện dài, rất là nhiều chuyện mà để chúng ta nói về Ngọc Mani. Nhưng mà trước nhất thì xin cái tên thư tọa từ siêu và thư tọa từ siêu, khi mà chúng ta đề cập đến Ngọc Mani đó, dựa trên những gì mà chúng ta đọc ở trong kinh điển á, đó là một cái huyền thoại, đó là một cái đó ứng dụ, đó là một ngụ ngôn, hay là thực sự nó có một thứ viên ngọc, viên ngọc mà chúng ta gọi là Ngọc Mani. Ngọc Nhi xin kính thỉnh thiên tổ nghĩ nói thêm một vài điểm về Ngọc Mani theo những gì mà chúng ta tìm thấy trong kinh điển Phật pháp. Thưa thiên tổ.
nướng đó.
Như trong kinh Bổn Sanh, khi mà nói Bổn Sanh về ta là một hạnh của Bồ Tát, thì khi mà nói đến một cái người độ tâm tiền thân của Đề Lạt Đa, khi mà có được cái điều đó thì ta nhớ được cảm rất đặc biệt cho nó. Nó theo kẻ đất thì nó biến mất, chỉ có người có phước mới cộng với người mà đi được. Xem ra đây thì chúng ta thấy cũng là một điểm đặc biệt, nhưng ở đây đó, cái danh từ Mani, nhưng từ Mani ở đây đó, thì ở trong từ điển Pali thì cũng vẫn là Vi Ngọc để chỉ chung cho Vi Ngọc. Chứ không có riêng còn cái gì mà chúng ta gọi Ngọc Mani đó, là vì đã là Mani là Vi Ngọc rồi. Rồi chúng ta lại lấy độc âm cho nên là gọi chuyện là Ngọc Mani. Ở đây cái điều này có lẽ là chúng ta không cần phải nghi vấn nhiều về mọi việc. Tôn giả Nagasena, ngài Nagasena khi mà đổi đến ba đặc tính của Vi Ngọc, thì ở đây trong ba cái đặc tính đó chúng ta thấy rõ ràng là chỉ mang cái tính chất là một quý thôi, chứ không có phải chi mà có thêm những cái đặc tính chẳng hạn như là Ngọc Mani sẽ giúp cho người được thành tựu ước nguyện đúng không? Thì cái điều đó chúng ta mới có cái sự ngờ vực, xem như là Ngọc Mani là những cái sự kiện huyền thoại. Nhưng mà ở đây nhá, chúng ta thấy rõ trong ba cái đặc tính này thì không có vấn đề gì. Bởi vì tại sao? Bởi vì đã gọi là Ngọc, tại gọi là Ngọc thì nó thuần túy trong sạch mới quý được, nó không có tỳ vết, nó không có bị pha lẫn. Thứ hai nữa là nó không có bị pha lẫn với đất với đá. Thứ ba là Ngọc Mani này xét chung với các loại ngọc nguyên chất, tức là có những loại ngọc như là ngọc ruby màu đỏ hay là ngọc bích màu xanh, rồi ngọc cẩm thạch vân vân, thì chúng ta có nhiều cái loại ngọc. Tất cả những loại ngọc đó đều có chung một cái đặc tính là nó có cái sự tinh anh và không có bị pha lẫn với cái tạp chất. Thì ở trường hợp này chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng hỏi tìm theo ba cái đặc tính của bài học nói về Ngọc Mani mà ngày nay cái tên án này đã nêu lên làm cái pháp ẩn dụ cho cái pháp tu của một vị hành giả như vậy thôi. Và nếu mà bây giờ chúng ta nói đến, chúng ta tìm hiểu về Ngọc Mani thì ở đây những gì mà ta được biết đến là do đọc ở trong cái điển mà chúng ta thấy ghi lại vậy. Chúng ta chưa từng được thấy, chưa từng được biết là ngọc đâu như thế nào. Do vậy dù cho chúng ta có nói theo trong cái điển đi nữa thì chúng ta chỉ nói để nghe vậy thôi, chứ mình chưa có cái chứng cứ gì để chúng ta xác minh là cái sự kiện đó là có thật. Chúng ta chỉ biết qua các lời nhọc mà ngày ở trong đời sống của chúng ta gặp hay là trong môi trường mà người ta buôn bán, người ta gọi đó là một lời đáng quý, mà sau này chúng ta gọi là ngọc. Đi đến những nơi chẳng hạn như là ở cái vùng Trung Quốc mà nó giáp với Miến Điện, ngọc từ của Miến Điện đi qua thì chúng ta sẽ thấy có khi thì nó có nhiều màu, có phân chúng ta gọi là ngọc, gọi là hổ phách, hay là nó thuần ngọc xanh, ngọc xanh mà xanh lơ thì đó người ta gọi là ngọc bích, hoặc là nó chỉ màu màu đỏ thẫm gọi là ngọc ruby, vân vân. Rồi chúng ta biết rõ ngọc có những chỉ là một loại đá quý. Rồi và cái đặc tính ở đây ngài Na Tế Sinh Á ngài chỉ nói lên những cái đặc tính chung của các loại ngọc, không có đề cập đến vấn đề mà nó quyền diệu do cái viên ngọc đem lại, chẳng hạn như là cái sự chung ước cái gì thì được cái đó. Ở đây ngày đang có sinh án này không có đề cập đến, thì theo câu hỏi của chủ ở đẳng thì chúng tôi cũng xin thưa một vài việc nó có liên quan đến. Thứ nhất là cái từ ngữ mới ở đây là được gọi là ngọc, chữ mani được gọi là ngọc thôi. Còn cái chữ mani là tại vì chúng ta đọc âm, thì tình trạng này nó cũng giống như là chúng ta nói là trong lễ gian vậy đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói trong lễ thì nghe nó kỳ, cho nên phải là lễ gian. Nhưng mà thật sự thì chỉ lễ gian, chỉ gian là nó xong rồi. Nhưng mà chúng ta lại nói trong lễ gian thì người ta nghe, người ta cũng cảm, người ta cũng cảm thấy nghe cái tiếng này nó ổn, cái danh từ nó ổn. Ngọc thì bản thân của cái chữ mani là ngọc. Một cái giờ chúng ta nói ngọc mani là chúng ta thêm, thì chúng ta đọc âm đó, với ngọc ngọc vậy. Cho nên ở trong cái vấn đề này về cái tên gọi thì chúng ta chỉ ngồi có tí nữa mà chúng ta gọi thôi. Giảm có nêu lên cái gọi là chim lam ní, một nhí ní. Thì ở đây có lẽ ước thì quyết định người ta muốn gọi cái tên cái viên ngọc đó, người ta đặt tên gì thì cũng được. Cái vấn đề là chúng ta không có gì để mà chúng ta xác tiếp được là cái viên ngọc đó nó có cái sự quyền ảo như thế nào, nó có sự nhiệm mộng như thế nào. Thì cái điều này có lẽ là bản thân chúng tôi thì chúng tôi không có biết được nhiều. Và bây giờ thì chương trình sự đổi giấc tận tiếp tục điều học cho cái chương trình thảo luận này là bố của thầy.
sa thu tiếp chân thực và từ siêu của tiếp theo thì xin được thỉnh sự đóng góp này. Sau khi sự đó thành trả lời thì chúng tôi cũng phải chia sẻ với quý vị về đề tài ngày hôm nay. Từ đó Tăng có nghe được không? Nếu từ đó Tăng nghe được, xin thỉnh từ đó Tăng trả lời cho cô một câu luôn kế tiếp. Xin được hỏi sự đó Tăng có nghe được không? Chưa được. Từ đó Tăng trong bài học ngày hôm nay đó, chúng ta thấy một điều rằng Ngọc Mani đã được xếp vào hàng châu báu, nó là một đặc tính. Bản thân của chúng ta về tu tập thì cũng mong sống cộng trú với các bậc thánh, mong sống cộng trú với những bậc thiện hữu tri đức, mong mình sẽ được giữ vào trong vòng thánh đức. Nhưng mà mình phải nói một điều rằng những ai mà mong mỏi mình sẽ sống trong đạo tràng của các bậc thánh, cộng trú các bậc thánh, thì người đó phải có tâm thiện, phải có ở cái trạng thái thế nào đó họ mới mong mỏi, phải không? Chứ một người mà không có hướng thượng, một người không có tu tập, một người không có tha thiết thì không thể là mong cầu để cộng trú các bậc thánh, có đúng như vậy không? Xin thỉnh thưa đó ạ.
Như vậy thì những người mà họ muốn hướng thượng đó, hay họ muốn thánh thiện đó, thì họ phải tìm gặp Đức Phật của Bà Đề Tử Đức Phật để được nghe con đường Đức Phật ngày giác ngộ và các cái pháp mà Ngài đã thành tựu. Chính vì như vậy là chúng ta thấy thì rõ ràng con người mà có cái tiếng là mới có thể tha thiết cộng trú với các cái bậc thánh hay là thánh hiền. Bởi vì Đức Phật này thuyết pháp để người ta hướng thượng thì tất nhiên là những người mà muốn hướng thượng là phải nghe được từ Đức Phật. Còn nếu chúng ta nghe những tôn giáo khác thì chúng ta thấy không có cái tư cách mà hướng thượng, như là tu tập về cái tự giải thoát ra khỏi những chấp thủ. Nhìn vào như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái người mà họ có cái tâm thiện bình thường thì chúng ta thấy cái tâm thiện làm việc như là bố thí, trì giới hay tu thiền hay là tu tí hay là cung kính hay là cung kính thi kiếm hồi hướng của tùy ước, thì khi họ có cái tâm cung kính đối với Đức Phật và Bát Học Thánh thì họ mới đến gần. Lên bình thường chúng ta thấy ở cái đất đá này chúng ta thân cận bậc hiền lên, rồi chúng ta nghe diệu pháp, rồi tự lập trường làm phước lễ dành, tự lập trường chân chánh. Bởi vì chúng ta thấy ở tứ đức đá là Đức Phật tuyên bố về tú xứ là đó có một thánh hay là có những người tu hành, rồi là tú xứ là đức đá, rồi mình tìm thân cận hoặc thiền nhân đó, rồi mình mới nghe diệu pháp, rồi khi nghe diệu pháp rồi mới lập trường chân chánh, mình tạo phước lễ dành. Thì rõ ràng là những cái pháp đó mà Đức Phật dạy là những cái pháp mà mang lại nhiều kết quả là an lạc chúng sanh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà có cái tâm mà biết được cái nghiệp quả đó thì phải nói là cái người mà họ biết được cái tâm thiện của mình cho cái tâm quả, hay là từ cái nhân thiện cho cái quả làm. Như vậy thì chỉ có khi nào mà chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta mới từ từ cố gắng tích lũy những thiện pháp để mình có thể chứng ngộ được cái đạo quả thánh nhân. Chứ còn nếu một người mà họ không có phân biệt được thiện ác thì họ cũng không có tích thiện được. Thì Đức Phật ngài nói rằng cái điều thiện đó, mình cũng phải làm từ chút như nước nhỏ đều bình. Và điều ác thì mình cũng phải tránh xa, vì điều ác nếu mà làm nó không tích lũy thì từ giống như luôn nước nó được nhỏ từng giọt nước. Thì những hình ảnh thì Đức Phật ngài cho chúng ta biết như vậy. Như vậy thì nhìn vào đó, tất cả chúng sanh mà không có gần gũi được Đức Phật hay các bậc thánh, chúng sanh nó phải mãi biết luân hồi trong sự đau khổ mà rất là khó mà sanh về trời người. Chỉ có khi nào mà mình gặp được Đức Phật hoặc là mình được nghe đến pháp thì chỉ khi nào mà mình được gặp Phật pháp, mình gặp được cái tăng, mình mới nghe được chánh pháp, mà khi nghe được chánh pháp đó mình mới thấy được cái sự thật. Nên Đức Phật là nghe diệu pháp rồi gặp trường chân chánh, là mình thấy được cái sự thật mà Đức Phật này dạy diệu pháp. Đức Phật tiếp tục hiện tại đến để mà thấy khả năng tưởng tượng khi giả từ thân chính. Hay là cái tăng trực hạnh lý hạnh ưng xuống hạnh trên chánh hạnh để cái tăng này của người tu hành để đắc được những cái thánh đạo thánh quả, mình chấm dứt sự luân hồi sanh tử. Mình nghe được như vậy thì mình mới khởi lòng tin với những cái gì mà thực hành để đoạn từ tham, đoạn từ sân, đoạn từ si. Thì mình mới gần gũi và mình nghe và mình học hỏi phương pháp để thực hành. Như vậy thì chúng ta nhìn vào người có tâm thiện đó, thì thường thường đó là cái người đó phải có trí. Nên thường thường chúng ta nói tâm thiện hoặc trí đó, là người đó có trí phân biệt, cái trí phân biệt được thiện ác, cái trí phân biệt được được nhân quả, cái trí phân biệt được pháp như là Phật duyên khởi, hay là cái trí để phân biệt được tứ đế như là khổ đế. Mình cần phải biết Phật đế cần phải diệt, đạo đế cần phải tu, và diệt đế cần phải tác chứng. Thì chỉ có khi mình có trí thì mình mới hiểu được điều này. Nên nó chúng ta thấy những cái người đắc thiền, đắc đạo quả đều phải sử dụng cái tâm thiện hoặc trí hết. Như vậy thì sau khi mình nghe pháp thì mình mới có cái trí về, mình mới thấy được cái chánh kiến và cái chánh tư duy về phần. Từ đó mình mới thực hành cái giữ giới, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Là mình tinh tấn như tinh tấn cái niềm chánh định để mình đạt được cái thánh định hay là thánh tuệ từ cái tu tập mình đạt thành lên. Như vậy thì một cái người mà có tâm thiện thì Đức Phật này biết cái tâm thiện hợp ý là cái tâm đó nó hướng thường, nên nó làm được nhiều việc, nó có ở nhiều người, nó sanh được nhiều cõi vui. Nó Đức Phật này ngày giới thiệu về cái pháp mà được trong A Di Đà được nói đến rất là rõ ràng, có nghĩa là người đó sử dụng cái thiện mà có trí, thấy được cái nhân quả, cái trí mình phân biệt được các cái thiện pháp ác pháp, cái trí biết được cái là cái pháp này có nhân duyên, có nhân có duyên. Thì chính những người có trí như vậy nó họ mới tầm cầu của phương pháp, tu tập cái phương pháp để chấm dứt cái lòng tham ái. Và chúng ta nó do cái tham ái mà dẫn dắt tái sanh luân hồi. Và chỉ khi nào có trí hiểu được lòng tham, và đó là nguyên nhân của sự luân hồi sanh tử, dứt từ lòng tham từ thì mới tính được các thành thánh đạo thánh quả. Như vậy thì nhìn vào đó, cái người mà chúng sanh luân hồi và những cái vị thánh mà giác ngộ giải thoát thì khác nhau chỗ là các cái bậc thánh gần gũi các cái bậc giác ngộ giải thoát nên tự tự hoặc tu tập trở thành bậc thánh. Còn chúng ta thì có nhiều khi trong cái lòng tin nó còn rời rạc nên cứ mãi luân hồi chưa đạt được thánh nhân. Chỉ có khi nào đặt của mình thương yêu ai đó thì mình phải làm cho họ có lòng tin đối với Đức Phật, lòng tin đối với pháp, lòng tin đối với Sư Tăng, lòng tin đối với nhân quả, là mình đã làm rất nhiều cho cái người đó. Thì Đức Phật cũng tuyên bố như này. Thì ở trong cái câu hỏi mà mình đã nêu lên, phải chăng có người tùy mà còn có thiện tâm mới tha thiết cộng tố với những cái bậc thánh mà thánh hiền? Thì quả thật như vậy, nếu một người mà họ mà mới thấy được, bởi vì Phật này tuyên bố không dễ dàng biết được cả bậc thánh nhân trừ khi mình ở chung với người đó nhiều lần, mà nhiều lần như vậy tác ý, nhiều lần mình tác ý, có tác ý để theo dõi cái thân hành, khẩu hành, ý hành của vị đó, mình mới biết được cái vị đó là một giác ngộ. Còn nếu mình không để ý thì mình không có thấy được cái trở thành của các vị đó, thì mình không biết được các vị đó đã động từ những cái trở thành khác, thành tựu những cái trở thành tốt đẹp, mình không có biết được. Chỉ khi mình có tác ý, mình để ý nhiều á, thì mình mới biết được, cũng như chúng ta thấy sống, mình học tập cái môn nào, mình để ý cái môn nào, thì mình mới cầu sâu cái môn đó. Thì cũng như vậy, mình thương một người nào thì cũng để ý nhiều người đó nhiều lần, để biết được cái tính tình của người đó, thì trong Phật pháp cũng vậy thôi. Thì ở trong câu hỏi của thằng nhỏ thì con xin trả lời như vậy. Bây giờ thì con cũng đã biết được chúng ta có gì cũng được tập.
Sao chú, cái chuyện chưa được bắt đầu. Bất chí công đức và chư vị Phật tử trong đề tài ngày hôm nay thì bởi vì chư vị giảng sư không có nhiều, do vậy chúng tôi cũng xin chia sẻ một phần cái cảm nhận của chư vị về đề tài này. Thật ra thì chúng ta biết rằng trong cái nhiều của bài học hôm nay đề cập đến ba cái đặc điểm của Ngọc Như Ý chứ. Thứ nhất là Ngọc Như Ý thì thuần tịnh. Chúng ta biết rằng cái giá trị của viên ngọc như là trong kim cương chẳng hạn là nó có cái độ trong, nó không có bị bọt, nó không có bị những điểm bích. Chúng ta gọi là nó thuần tịnh. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta nói đến viên ngọc thường khó tưởng tượng cái sạch và cái dơ bình thường của chúng ta được, nhưng mà với những người thợ chuyên thì họ nói rằng một cái viên ngọc mà thuần tịnh, một cái viên ngọc mà nó có bọt thì nó khác nhau giá trị gì vậy. Thì ở đây chúng ta nói cái viên ngọc quý nhất, tốt nhất là thuần tịnh, và cái đích mà thanh tịnh đức nhạc ở của người tu tập mà Đức Phật ngày dạy, mà cái nhìn tổng quát bên ngoài người sẽ không sống bằng tà mạng. Sống bằng tà mạng đối với người cư sĩ là những cái nghề nào mà mình xin ghế mà nó có hại cho mình, có hại cho đời thì không làm. Dạ, như chúng ta thường nghe những nghề như là bán rượu, bán thuốc độc, bán người, bán thú, bán khí giới. Dạ, cái đó là mình không có làm. Tại vì những cái nghề nào mà nó có hại người, hại cho mình thì đối với người cư sĩ rất là tà mạng. Đối với một người xuất gia và đúng cái nghĩa xuất gia trong Phật pháp đó, là người mà chỉ sống bằng cái sự hộ trì hay là những cái vật dụng phát sinh học đạo. Học đạo ở đây tức là do cái niềm tin của người đàn tính. Thật ra thứ gì một vị tu sĩ mà đúng nghĩa, vị tu sĩ như là quý vị thường nghe chúng ta nói là vì nó không phải là một người, không phải là một nông dân tức là sống bằng nghề làm ruộng, vì nó không phải là một thương gia tức là không sống bằng sự giao dịch buôn bán, không phải là một vị thầy bói tức là đi bói toán đi kiếm tiền, không phải là một thầy thuốc tức là chữa bệnh để mà nuôi mạng. Thời bây giờ có nhiều khi người ta nghĩ rằng vị tu sĩ mà có nghề tay trái là tốt, nhưng mà kỳ thật ra đó, công hiến với Đức Phật và con đường mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta, những người Phật tử xuất gia và thời gian nên hiểu được là đời sống tu sĩ đó, không phải là một cái đời sống mà tồn tại hay là sống còn bằng một cái nghề nào đó, mà sự sống đó nên sống từ cái niềm tin của đàn tính. Và trong cái niềm tin của đàn tính đó thì Đức Phật ngài dạy là nó cũng có nhiều cách mà nó nói lên cái tư cách học đạo của người xuất gia. Ví dụ như là một vị tu sĩ xưng tỏ những người đàn tính là một chuyện mà Đức Phật có được còn rất là tà mạn, hay một vị tu sĩ mà chiều lòng để lấy lòng những người đàn tính đi họ cúng dường mình, cái đó cũng là một cái tà mạn. Nó có rất nhiều cái tà mạn mà ở trong luật đó đề cập đến, nhưng mà chúng ta thấy trong thời bây giờ đó thì nhiều khi quý Phật tử không có trọng cái nét này. Và một vị tu sĩ mà ít có nói ít có sinh, ít có lấy lòng quý Phật tử, quý vị cũng có vui. Dạ, nhưng mà một người mình đi chùa mình nên hiểu là cái con đường mà Đức Phật này dạy cho chúng ta đó, là làm sao một vị tu sĩ sống đó, là cái gì mà phát sanh đến cho vị tu sĩ đó là chỉ từ cái niềm tin gọi là trong sạch của Phật tử thôi, chứ không phải là do cái sự nói ướm, hay là do cái việc lấy lòng, hay là do cái việc giao tiếp có tính chất là thù tạc. Hình ảnh của một vị tăng sĩ mưng việc bác đi vào trong làng, không có biết là thí chủ là ai, và cũng không nói với thí chủ cái này, không nói với thí chủ kia, mà chỉ im lặng thôi đó. Thì Đức Phật này xem đó là một cái đời sống cách mạng, và không phải là Đức Phật dạy chỉ tăng như vậy, mà chính Đức Phật về chư Phật cũng sống một cái cách mạng như vậy. Rồi một cái đẹp hay là một cái đức thanh tịnh đầu tiên mà chúng ta đề cập đến cái đặc tính của Phật, một cái Phật như ý đó, là sự thuần tịnh, thì một người tu tập phải có chánh mạng. Nếu một người tu tập còn có sống bằng tà mạng đó, thì đối với Đức Phật, điều đó vẫn là trở ngại. Và cái chánh mạng tà mạng trong cái tiêu chuẩn của người xuất gia khác, mà người cư sĩ khác, chúng ta nên nhớ như vậy. Còn cái đặc tính thứ hai mà của người tu tập mà chúng ta nghe để Đức Phật đánh giảng, và ở đây chúng ta cũng rõ đó là ngọc thì nó không có thể pha lẫn được. Chúng tôi nhớ là bây giờ người ta có nhiều cách để họ pha lẫn, họ pha lẫn ngọc rất thú vị. Giả sử như là ngọc đó, thì nó phải là một khối, và cái khối đó nó phải có cùng chung một đặc tính. Bây giờ đó, ngọc người ta pha vào, và ở đây chúng tôi không nói ngọc mà chúng tôi nói đến một thứ khác cũng tương đối cũng quý, người ta bán nhiều đó là hổ phách đó. Quý vị nghe là hổ phách nó vốn là cái gì, là cái khung mà lâu năm cả hàng triệu năm như vậy đó, nó tạo nên hổ phách. Và người Trung Hoa họ có cách họ chế hổ phách đó là ngày xưa đó họ làm bằng plastic giả, nhưng mà người ta thấy nhiều mà thử, ví dụ như là họ ngâm trong nước muối có nổi lên hay không, hay là họ thì nếm, hay họ thì cà lại với nhau, họ có thể nghe cái, họ thì hiểu được, biết được là hổ phách thì hay giả. Thì bây giờ họ đem hổ phách rồi họ trộn lẫn với những thứ khác, tức là họ đấu nó ra trộn lẫn với những thứ khác. Thì giả sử như thay vì 100% hổ phách, bây giờ nếu chỉ còn 50% thôi, thì họ cũng có được lợi nhuận rất là lớn. Thì đó là ngọc đó, đó là bảo thạch, đó là khối ngọc, và nó pha cái này đi kia mà gọi là khối ngọc được đâu. Thì Đức Phật ngày dạy rằng một cái đặc biệt gì của người tu tập là không có xen lẫn với cổ hữu ác đảm. Một cái người tu tập mà còn thân cận sùng bái qua lại tổ hữu ác đảng đó, thì người tu tập chưa có tu tập. Cái kẻ ác thì là kẻ ác thôi, kẻ ác không thể nào có lý do gì mà mình thân cận. Chúng tôi có một bài học mà học từ nghèo độ giác đó, có khi ngài nói hồi mà ngài nhất là lúc ngài lớn tuổi, khi ngài nhặt, ngài nói rằng đi làm việc ở trong giáo hội hay là sống ở trong đường, nếu mà cái cách sống của mình sao cũng được, nhưng mà nếu mà mình còn tha thiết, còn gắn bó với những kẻ ác kẻ xấu đó, mà mình biết người là ác xấu mà mình vẫn tha thiết gắn bó, thì thật sự là mình sẽ đánh hỏng cuộc sống chính mình. Để nhắc cái chuyện đó rất là nhiều lần. Do đó thưa quý vị, một người tu thì dứt khoát là không thể trộn lẫn với những người xấu, đó là cái mà chúng ta phải lập tâm. Và cái đặc điểm thứ ba của ngọc Bali là bởi vì nó là ngọc, bởi vì nó là quý thật, bởi vì nó là bảo thật, do đó nó chỉ được liệt vào những cái hạng châu báu quý. Thì tương tự như vậy, đời sống của chúng ta phải tha thiết đi theo con đường của bậc thánh, nhập vào trong vòng thánh bức và cộng trú với các bậc thánh. Nếu một người tu tập mà không thấy được, không là tâm được điều đó, không hoan hỷ với được điều đó, thì thưa quý vị, chúng ta có vấn đề đó. Ở đây có một điều mà rất là nhiều năm chúng tôi cố gắng là tổ chức những chuyến đi hành hương, và trên những chuyến đi hành hương đó chúng tôi thường kể là nhiều câu chuyện về Đức Phật và các đệ tử Phật. Thật ra chúng tôi cũng có mong mỏi rằng là người Phật tử chúng ta thì làm thế nào mà chúng ta thường nói về Đức Phật, thì nghĩ về các đệ tử Phật và cảm thấy những hình ảnh của các ngài rất là gần, rất là thân thiết, rất là quan hệ với chúng ta. Ví dụ như chúng ta nói về ngài Ca Diếp, ví dụ như chúng ta nói về ngài Thế Hệ Phật, chúng ta nói về ngài Ananda, khi mà chúng ta nói đến nhiều nhiều những đệ tử Phật, ngay cả những vị mà chúng ta ít nghe như là Tôn Trưởng Lão, Tăng Kệ, chúng ta nghe kể ghi lại, mà chúng ta thấy hoan hỷ, thì hoan hỷ đó mong nó khiến cho chúng ta có được sự mong mỏi là mong như chúng ta được sống trong hội chúng như vậy, an lạc như vậy. Hình ảnh quá thì đẹp lắm thưa quý vị. Ngày nay thì rất tiếc là chúng ta để ý nhiều chuyện khác, và cũng phải nhìn nhận là trong đạo Phật Việt Nam về Phật tử ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa thì chúng ta nói nhiều về hình ảnh của Chư Tổ, mà chúng ta không biết rõ về hình ảnh của các đại đệ tử Phật. Thật ra quý vị nào mà học về ấn đức của Tăng Bảo thì đúng ra Tăng Bảo có hai thứ gì, một cái gọi là thiết khúc sanh khá, hay là tăng theo cái quy ước như là thọ giới rồi bốn vị tỳ kheo trở lên là tăng. Một tăng khác với Phật là cao các tăng khác, tức là những bậc thánh đệ tử, những bậc được nghe và được khai thị bởi Đức Phật. Được khai thị ở đây tức là trở thành những bậc thánh sơ quả, dị quả, tam quả, tứ quả, chúng ta gọi là tứ sông bát bối. Thì chính những bậc đó là những thành viên ở trong một xã hội rất văn minh, đó là thành viên ở trong một cái thánh chúng, đó là một những người sống ở trong một hạnh, những cái đạo tràng rất là đẹp. Và chúng ta người tu thì cũng mong thần vào đó, mong cho mình được trở thành người như vậy. Ngày nay ở tại các quốc gia mà phát triển, người ta có những cái hội như là quý vị thấy hội Lion hay là hội Rotary, hoặc giả họ có những cái civic club thưa quý vị. Và những cái civic club này đó nó có những cái giá trị của những thành viên. Để trở thành những thành viên của những tổ chức này đó, người ta phải hội đủ một số điều kiện nào đó, như là về lợi tức hay là về cái tư cách làm từ thiện của mình chẳng hạn. Thì có những người khi mà không có tiền thì họ không có nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà khi mà có tiền rồi thì họ nghĩ rằng mình phải trở thành hội viên của những tổ chức như vậy. Tại vì sao vậy? Ở đó nó cho mình được hình ảnh rất là đẹp. Thì khi mà mình mong muốn trở thành những cái hội viên của những tổ chức như vậy đó, thì điều đó mình thấy là cái giá trị của tổ chức đó, cái giá trị trở thành một thành viên của tổ chức đó. Thì một người Phật tử, con của Đức Phật, sống ở trong ngôi nhà của Đức Phật, sống ở trong đạo tràng với Đức Phật, trong dưới chân của Đức Phật, mà chúng ta làm mặt lạ với những đệ tử Phật, chúng ta không thấy được cái giá trị của những đệ tử Phật, thì thật sự chúng ta chưa thấy được. Mình đọc ở trong kinh Bổn Sanh cái đệ tử Phật không phải vì tình cờ, mà những vị trở thành ông cấp cô độc là đệ nhất, vị đại thí chủ bên Nam, hay là vị Sa Tha là đệ nhất về đại thí chủ bên Nữ, hay là ngày Phá Lợi Phất là đệ nhất thượng trụ tinh văn về trí tuệ, về một vị liên đệ nhất cái thần thông, Tôn Gia Nanda là đệ nhất về thị giả của Đức Phật chẳng hạn. Không phải là tình cờ đâu, mà nhiều là do những cái ước vọng từ xa xưa, và cái ước vọng đó là mong muốn thiết tha, mong cho mình được trở thành một thành viên ở trong hội chúng Đức Phật, mong cho mình sống ở trong một cộng đồng văn minh như vậy, ở trong một xã hội văn minh gồm có những bậc thánh tiết, và những vị đó đã đạt đến cái chỗ viên mãn giác ngộ. Thật ra thì về những này đó, thì chúng tôi cũng phải nói một điều là chúng ta phải cần một chút trí tưởng lực. Chúng tôi cũng phải thú nhận với quý Phật tử là Phật giáo Bắc Truyền đó, có cái hình ảnh mà làm cho nhiều người rất là hấp dẫn, đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ở đó có cửu pháp liên hoa, sanh ra ở trong hoa sen, rồi cộng trú với các những cái bậc thánh, rồi được nghe pháp mỗi ngày, dòng cái hình ảnh Tây Phương Cực Lạc thế nào đi nữa. Nhưng mà nhiều người thực sự mong mỏi hoan hỷ. Còn có nhiều Phật tử ngày nay, nhất là Chư Tăng Phật tử bên Nam Tông, thì hay ca ngợi đời sống độc cư, đời sống tu tập đi một mình, mà nhiều lúc nó cũng thiếu cái cách mà chúng ta để chúng ta cái động lực để chúng ta hoan hỷ, để chúng ta mong mỏi. Vì vậy chúng ta rất là cần, chúng ta rất là cần những câu chuyện về đệ tử Phật, những câu chuyện nó không có thiếu, có rất là đầy đủ ở trong kinh điển, những câu chuyện nói về những đệ tử Phật. Và chúng tôi cũng phải nói với quý Phật tử như vậy là nhiều năm mà chúng tôi sống tu tập, thì một cái động lực mà chúng tôi nhờ đến rất là nhiều, đó là hình ảnh của Đức Phật, cái hành hương như vậy đó. Về đây là Túc Lâm, đây là Thị Viên, đây là Đuổi Linh Thứ, đây là Vesani. Chúng tôi thường nhắc lại rất nhiều, đọc lại rất kỹ những câu chuyện xưa như vậy. Không phải chúng tôi là người thích chuyện xưa đất cũ, nhưng mà chính cái hình ảnh của Đức Phật và các đệ tử Phật đó, tác động được cái sự hoan hỷ, tác động được sự mong mỏi ở trong lòng của chúng ta. Thế thì việc là từ Ấn Độ mà vòng mùa hành hương, buổi sáng ngồi trên xe đi ngang những cánh đồng, màn sương còn phủ trên những cánh đồng ruộng, những cái hàng cây ở những cái rất đẹp, rất đẹp. Và chúng ta nhìn đâu đó những con đường mà mình cứ nghĩ cái tưởng về một thời xa xưa nào đó, Đức Phật vừa chỉ thấy đệ tử buổi sáng với cái bình bát trên tay đi vào trong làng khắp thịt, và những người ở đó họ sống với niềm tin, với trí tuệ, mình nhớ như vậy mình hoan hỷ, mình thấy như vậy mình hoan hỷ. Và mình cũng mong rằng khi Đức Phật ở trong tương lai ra đời thì mình cũng được trở thành đệ tử Phật, cũng được sống chung với đệ tử Phật, và cũng đi theo con đường cầm thẳng tình nghĩa. Cái học giả thưa quý vị, thỉnh thoảng mình ngồi xuống nhìn vào hơi thở, và khi mình nhìn hơi thở ra hơi thở vào, mình cũng nhắc rằng đó cũng là con đường đi của các bậc thánh, đó là con đường mà Đức Phật truyền dạy. Mình chỉ ngồi, mình chỉ nhìn lắng lặng hơi thở, cái nhìn với hơi thở, thì mình cũng sống như lời của Đức Phật dạy. Thì như vậy chúng ta cần những cái tác động về tinh thần, và chúng ta đừng quên những điểm đó. Thì quý vị thấy rằng cả ba cái đặc tính của Ngọc Mani, một là đặc tính thuần tịnh, chỉ cho người tu tập cần có một cái sự nuôi mạng học đạo mà Đức Phật từng tránh mạng. Ngọc Mani không có pha lệnh người tu tập, không có pha lệnh với tổn hữu ác cảnh. Ngọc Mani được liệt vào hàng châu báu thì chúng ta cũng phải có cái tâm thi cầu để trở thành những thành viên ở trong cái đạo tràng thiêng liêng cao quý của chư Phật. Nếu chúng ta không có những cái mong mỏi, không có những suy nghĩ như vậy thì chúng ta rất là dễ, chúng ta rất dễ làm cho cuộc sống nó vô vị, cuộc sống nó thiếu ý nghĩa. Thì quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong bài học ngày hôm nay. Và câu hỏi một sau cùng thì có lẽ xin được trả lại với sư tổ tuyệt siêu. Và sư tổ thì còn nói không? Không biết sư tổ tuyệt siêu còn ở trước máy không? Quý vị có lẽ là sư tổ tuyệt siêu không có ở trước máy. Thế thì chúng ta hãy tỉnh để đi phân tích, để thứ tính có thể trở lại với câu thảo luận cuối cùng trước khi chúng ta bước qua bản tin Phật giáo không? Dạ. Để thứ tính là chúng ta nói về một người trung, một người sống nhiều thiện, không có pha trộn với những người xấu, những người ác quấy, thì chúng ta thấy được điều này được Đức Phật. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng như là người ta nói rằng người ác đó, khi nào họ đã làm ác rồi, họ bị buộc tội, mình hiểu biết là ác. Thế chứ lúc họ chưa làm mình đâu biết họ là ác. Nhưng mà trong kinh nói là nó có những cái hiện tướng, nó có những cái biểu tướng, mà qua biểu tướng mình biết là người này là người ác, người này sẽ làm những việc bất thế cho biết được. Những cái biểu tướng nào, những cái hiện tướng nào mà nó chỉ cho chúng ta thấy rằng người đó là người ác, mặc dù hiện tại thì họ chưa làm cái chuyện gì của nó gọi là kinh thiên động địa, nhưng mà cái dấu hiệu người đó là người ác, thì xin để đi phát tịch hoặc hiện cho biết nếu dấu hiệu đó.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con mời xin kính lãnh lễ đến sự tịch diệu của thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Phật Đản đại đức Minh Thành không chịu công đức tạo. Xin chào anh cô thượng nữ không phép bị thiên hạ kính lãnh. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, nếu mà nói về cái người ác là thì thật sự là như là tôi đã nói, khi mà mình nhưng mà người ta chưa có bị kết tội, khi mà người ta chưa có bị kết tội thì mình không thể biết người ta là cái người ác. Nhưng mà đối với những người mà có sự hiểu biết hoặc chúng ta có một cái tình ý tí xíu thì chúng ta thấy là ta để mà chúng ta nhìn là chúng ta biết. Thí dụ như là quý vị thấy rằng là họ cái sự mà ham muốn của họ nhiều là họ không có sự thiếu dục. Rồi cái sự ganh tị của họ nhiều, chứ họ không có tâm quan hệ. Diễn hình là cái trường hợp của cà phê cá, cái người mà đi chung với Đê Quá Á, là lúc nào cũng chỉ trích về những cái vị trí khác nhau, thiền đệ tử của Đức Phật. Là tại sao? Tại vì những người này ganh tị đồ chúng với Đức Phật, hoặc là với những vị thánh đệ tử của Đức Phật, hoặc là đối với những cái vị thầy ở bên ngoài đạo thì quý vị thấy rằng lúc nào cũng muốn mình là giáo chủ, nhưng mà thật sự ra những cái điều mà của ở giáo phái ngoài đạo người ta không có dẫn đến cái sự giải thoát, là những cái điều người ta dạy hoặc là dẫn đến cái sự giải thoát, nhưng mà người ta vẫn có cái ước vọng để mà làm bá chủ hoàn toàn, vân vân. Cái tham vọng của người ta rất nhiều. Ví dụ như mình thấy rằng là như ở trong phim Tàu, ở trong phim Kiếm Hiệp, mình thấy rằng những người ác người ta có cái gì tham vọng rất cao, giả tâm rất là lớn, những cái đó là những cái hiện tướng của những người mà người ta gọi là cái người mà ác quý vị. Thường thường á thì cũng như quý vị thấy rằng ở trong cái thế gian, ở trong cái đời sống cũng vậy, là nếu mà chúng ta có cái sự mà hồi tâm lý, chúng ta để ý lại thì chúng ta cũng đôi khi là chúng ta sẽ dễ dàng phát hiện. Thí dụ như ở trong cái ngày nay, quý vị thấy rằng những cái hàng hóa bất cứ những cái thức ăn thức uống hay là cái đồ mặc gì đó vân vân, thì nếu mà mình dụ như là những cái hàng của những cái đồ vật mà của những cái đồ mà chúng ta thường xài thì những cái hàng có cái hiệu mà mất đi chi na đúng không? Thì những ở bên ngoài thì mình thấy rất là đẹp, nhưng mà thật sự ra ở bên trong thì nó có những cái tạp chất mà để làm hại con người. Ví dụ như quý vị thấy rằng những cái loại mứt vừa rồi đó mà chúng ta gặp cũng vậy, thì ở bên ngoài thì mình không thể nào mà mình nhận định ra được, nhưng mà chỉ có đi kiểm nghiệm thì chúng ta mới biết là có nhiều cái tạp chất gây ung thư hoặc là chẳng hạn. Thành ra ở trong cái phần này chúng tôi muốn nói rằng là tuy rằng ở bên ngoài là chúng ta thấy là tốt, nó đẹp, nhưng mà ở bên trong thì nó chưa chắc. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có sự suy riêng, nghĩ lại, hoặc là chúng ta có cái sự suy xét lại thì chúng ta mới tìm ra được là cái những cái tai hại đó. Thì cũng vậy, đối với một cái con người khi mà chúng ta xét lại, người đó người ta làm cái việc đó vì cái sự tham danh, hay là vì cái tham lợi, hay là người ta làm cái công việc đó do cái lòng quảng đại của người ta, đúng không? Thì mình chỉ có mình biết là suy xét lại thì mình thấy là khi nào mình nhận ra cái đối tượng đó họ có nhiều tham vọng, hoặc là cái đối tượng đó người ta có nhiều cái sự ganh tị, thì mình nhận định mình mới biết rằng là người đó có những cái hiện tướng là những người khác. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu thảo luận mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin là ít là con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sau thứ cái chuyện về điều Phật tính và chỉ trong Đức Phật Hiệu Bí Phật Tịnh, bây giờ thì xin được bước vào từng bản kinh Phật giáo. Hôm nay một tin do Quy Nhi Quang chuyển ngữ nói về trường hợp một nhà sư Thái Lan ở Nhân Khoan Bạc Thẩm tham gia cái nhóm biểu tình chống chính phủ và hiện tại đang bị cáo kết tội là đó là làm bất hợp pháp trong trường hợp một tu sĩ ở tại Thái Lan. Mời quý vị nghe bản tin này qua lời đọc của Phu Bực Thị.
Nhưng mà biết này, lần đầu tiên này, anh là sự thương lạc. Cái lễ chư tôn mất thân lên, kính chào quý thầy nữ kiến thức thân lên. Sau đây là phần lượng của bản thân. Cảm ơn thân hữu. Bangkok, Thái Lan, ngày 5 tháng 2 năm 2011, nhà cầm quyền Thái Lan đang chuẩn bị bắt và có thể giải y một nhà sư do tội danh lỗi loạn và phạm luật quỳ khương do cầm đầu cuộc biểu tình chống chính phủ. Vào ngày 4 tháng 2, cảnh sát đã xin các tòa hình sự để bắt nhà dân Vubusta Isa vì đã bao vây văn phòng chính phủ Bangkok của người Lassi và cản trở cuộc tổng tuyển cử tuần thực. Sư Isa, 58 tuổi, thuộc chùa Wat Onoi tại trung tâm tỉnh Nakhon Pathom, là người lãnh đạo những hội đồng cải cách dân chủ nhân dân đang bị tức lật đổ chính quyền. Cảnh sát báo cáo với tòa án, nhà sư đã nhân sự cuộc tuyển cử hôm 25-26 tháng Giêng và từ 31 tháng Giêng đến 2 tháng 2. Cuộc bầu cử sớm được đề ra bởi Thủ tướng Yingluck Shinawatra để xoay dựa sự xung đột, kết quả chưa được thông báo. Sự xung đột đã chia rẽ từng lớp trung lưu và thượng lưu của Thái Lan với đảng lãnh đạo Phe Phái Party là đảng ủng hộ người nghèo và dùng nông công. Sau nhiều tháng hoạt loạn với những cuộc biểu tình, nay bị cầm quyền chính phủ Yingluck sử dụng các biện pháp mạnh mẽ. Phòng điều tra đặc biệt của Bộ Tư pháp đã triệu tập nguyên sư Isa qua tội danh nổi loạn. Văn phòng Phật giáo quốc gia là cơ quan duy trì và truyền bá Phật giáo và trực thuộc văn phòng thủ tướng đã khiếu nại với cảnh sát vào ngày 21 tháng Giêng. Isa đã vi phạm luật tùy khu do việc cầm đầu các cuộc biểu tình. Đạo luật đã quy định rõ nếu người sư nào vi phạm tội hình và nếu toàn án từ chối lệnh tại ngoại, người ấy sẽ bị giải y bất cứ lúc nào. Điều tổng giám đốc văn phòng Phật giáo quốc gia Lakpa Tenchara Palanum nói như trên. tăng đoàn tỉnh Lai Sư Tư Sa Tịch Thuật và các vị tẩy sức nhà sư đã kết luận nhà sư đã vi phạm luật có khoảng 95% dân số Thái Lan là Phật tử. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năng lượng một đài nhé. Con cũng thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính thỉnh sư.
Nam mô Bố Thầy nhé. Thực tội giác đẳng đã rời rung vì một Phật sự. Tôi xin ngày mai thì ngày mai chúng ta sẽ có đề tài ngày mai là ví dụ về đặc tính của người thợ săn sẽ do thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Bây giờ thì sau cái bản tình đó thì chúng ta đã hết giờ. Ngày mai xin mời đại chúng trở lại diễn đàn vào ngày mai. Bây giờ thường lệ sa thuốc lành thai con tâm như thay mặt đại chúng trong rung kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng tư mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến hướng trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở phương viện đã yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tăng chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta với tâm hội hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hội hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha.
Sapa Buddha, Sapa Dharma, Sapa Dhamma, Sapa Vena, Sapa Onda, Nirvana, Onda, Sapa. Đạo trong